Cô đơn vào đời. Tác giả: Dịch Phấn Hồng. Người đọc: Su. Truyện được phát tại trang web thegioaudio.org. Chúc các bạn nghe vui vẻ. Chương 1: Tuổi thơ lạnh lẽo. Phần 1: Lời tự bạch. Tôi tên là Thủy Tha Tha. Cái tên nghe có vẻ rất buồn cười đúng không? Thì đúng là như vậy mà. Nó chỉ là một cái tên giả. Chí Nhân cũng biết đó là một cái tên tôi tự đặt ra. Nhưng mà chỉ cần tôi thích là được rồi. Dù cho trên thế giới này chẳng có ai lại đặt một cái tên như thế cả. Tôi là một cô gái khá xinh đẹp. Mặc dù khi còn nhỏ, mẹ tôi luôn nói rằng tôi là một bé gái xấu xí. Chắc chắn các bạn đang tự hỏi tại sao tôi lại nói những chuyện này ngay từ lúc mở đầu. Đó là bởi vì các nhân vật trong chuyện của tôi đều là những cô gái khá xinh đẹp. Chỉ cần trang điểm thêm một chút thôi cũng đủ khiến nhiều người mê mẩn. Biết như vậy, tôi sẽ nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của độc giả nữ, làm cho họ càng thích chuyện của tôi hơn. Cho dù bọn con trai có kêu ca rằng xung quanh chúng chẳng có thấy cô nào xinh cả, thì vẫn có đến 90% các cô gái cảm thấy mình chỉ cần ăn mặc đẹp và trang điểm thêm một chút thôi là có thể thành những cô gái xinh đẹp rồi. Vì thế có thể nói rằng có đến 90% độc giả nữ của tôi là những cô gái xinh đẹp. Các bạn đọc truyện của tôi sẽ dễ dàng hòa nhập vào các nhân vật trong truyện, có cảm giác như mình là nhân vật nữ chính trong câu chuyện. Ở thời hiện đại ngày nay, ai mà không biết tự yêu quý bản thân mình thì người đó quả thật là lạc hậu. Nếu như bạn cảm thấy dù mình có ăn mặc đẹp đến đâu, trang điểm đến thế nào cũng không thể xinh đẹp được, thì chứng tỏ bạn thuộc vào 10% còn lại. Xin bạn hãy suy nghĩ lại về tỷ lệ cụ thể giữa những con số đó và hãy làm điều gì khác biệt. Tôi không thích đọ sức với những người con gái quá xấu. Nếu như tôi là một thiếu nữ vô cùng xinh đẹp thì chắc tôi cũng chẳng có thời gian để ở đây viết cuốn tiểu thuyết này, bởi vì tôi sẽ bận hẹn hò với những người con trai thật đẹp hoặc thật giàu có địa vị. Bởi vì tôi biết rằng tuổi thanh xuân sẽ qua đi thật nhanh. Nếu như tôi không tận dụng hết thời gian đó thì sẽ vô cùng uổng phí. Sắc đẹp cũng giống như vậy. Đợi đến khi già nua, liệu bạn sẽ vẫn còn nhớ tới những người con trai hấp dẫn chăng? Bạn cứ mơ mộng đi. Còn lúc này, những người con gái vô cùng xinh đẹp thường xuất hiện trên màn hình TV, trên gương hoặc trong những cửa hàng đồ hiệu nổi tiếng ở các trung tâm thương mại. Thực tế, những người con gái vô cùng xinh đẹp rất nhiều. Bạn không nhìn thấy họ, chẳng qua là bởi vì bạn chưa nhìn thấy họ mà thôi. Nếu như tôi rất xấu hoặc rất bình thường, tôi cũng không thể viết những dòng chữ này được. Phải có thật nhiều kinh nghiệm thì mới có thể hiểu rõ. Có yêu nhiều mới biết làm thế nào để dương cao ngọn cờ chiến thắng trong tình trường. Tôi năm nay 23 tuổi, mới tốt nghiệp đại học được 1 năm. Kiếm tiền không nhiều lắm, nhưng cũng chẳng đến nỗi chết đói. Nhưng nếu như tôi vẫn cố gắng duy trì sử dụng tất cả sản phẩm chăm sóc da của hãng Sisley, tất cả các mỹ phẩm của hãng Dior, ngày nào cũng lượn lờ ở cửa hàng bán đồ Louis Vuitton, thì chắc chắn tôi sẽ chết đói trước quầy thanh toán của các cửa hàng. Vì thế, suy cho cùng, tôi vẫn là một kẻ nghèo. Hàng tháng cầm 2.000 tệ tiền lương, nhưng ngày ngày vẫn luôn mơ tưởng đến cuộc sống của những kẻ có lương 2.000.000 tệ. Điều này thường làm tôi cảm thấy rất buồn. Cuộc sống hàng ngày cũng vì thế chật vật hơn. Chắc chắn bạn sẽ cười tôi là kẻ mơ ước viễn vông. Nhưng mà đúng thế thật. Từ ngày bé, tôi đã là người như thế. Lúc 10 tuổi, khi tôi chỉ đứng đầu lớp về môn ngữ văn, tôi đã bao nhiêu lần thầm trách cô chủ nhiệm lớp sao không cho tôi làm liên đội trưởng của trường. Lúc 15 tuổi, khi tôi chỉ là một học sinh đứng đầu của trường trung học vô danh, tôi đã bao nhiêu lần mơ ước đến việc sẽ trở thành một học sinh xuất sắc của trường trung học Hoa Trung. Từ bé đã không biết đến trời cao đất dày là gì, luôn mơ tưởng đến những thứ vượt quá khả năng của bản thân. Tôi tự biết cuộc đời mình sẽ có nhiều bi kịch. Tôi biết rõ điều này, biết rõ hơn ai hết. Thế nhưng, tình yêu lại là một ngoại lệ. Trong tình yêu, tôi chưa bao giờ mơ tưởng cái gì. Anh yêu tôi, chỉ một ngày thôi, tôi đã cảm thấy vô cùng mãn nguyện. Anh đã yêu tôi 1 năm, chắc chắn cảm thấy chán. Tôi cũng vậy. Anh nói anh yêu tôi một đời ư? Anh cho tôi làm con ngốc à? Anh coi tôi là con điên sao? Tôi chẳng tin bao giờ vào điều đó. Tôi nói như vậy, các bạn đừng bao giờ nghĩ rằng tôi không tin vào tình yêu. Tôi rất tin, thật đấy. Ít ra đã rất tin. Câu chuyện này nó dễ nghe một chút, thì là mỗi con người đều có lúc có những tình cảm rất hơn ngây. Còn nói không dễ nghe, thì mỗi người đều có những lúc rất ngốc nghếch. Những năm tháng ngây thơ đều dùng để tưởng tượng về một thời đã xa, không có mối quan hệ gì với cuộc sống khi đã trưởng thành cả. Phần 2. Mối tình đầu. Có rất nhiều người nói rằng lần đầu tiên yêu thì biết gì về tình yêu? Bé tí như thế, biết thế nào gọi là yêu? Lẽ nào các bạn không thấy rằng càng lớn thì mới càng không biết thế nào là tình yêu sao? Khi lớn lên, chúng ta tự cho rằng bản thân đã yêu rất nhiều người. Nhưng thực ra, có thể bạn chỉ yêu cái cảm giác yêu một thứ, yêu cái gọi là tình yêu mà thôi. Khi lớn lên, chúng ta tự cho rằng chúng ta đã yêu những mặt ưu tú của người con trai ấy. Thứ tình yêu đó luôn có điều kiện đi kèm. Anh ta xuất sắc đồng nghĩa với việc anh ta có tiền, hoặc anh ta là người có tương lai. Anh ta có khả năng chu cấp cho chúng ta một cuộc sống khá đầy đủ. Khi lớn lên, chúng ta yêu sắc đẹp hoặc vẻ bảnh trai của một người nào đó. Chúng ta yêu dáng vẻ, yêu thân hình. Bạn có thể phân biệt rõ ràng bạn yêu con người anh ta hay là yêu cơ thể anh ta. Chỉ có tình yêu khi còn nhỏ mới thật sự là tình yêu thuần khiết. Cho dù đối phương chỉ là một người biết chạy điên cuồng trên sân bóng đá, hay chỉ là một người bạn cùng bàn, thấp bé hơn bạn, trầm lặng, ít nói. Bạn không để ý người ấy có cái gì, không có cái gì. Bạn chỉ thích cảm giác được ở bên cạnh người ấy, cùng nhau làm bài tập, cùng nhau nói chuyện thì đã thỏa mãn lắm rồi. Tôi cho rằng đó là thứ tình yêu duy nhất vô cùng trong sáng. Thích một người mà không cần có bất cứ điều kiện gì cả, chỉ mong được ở bên cạnh người ấy, không làm gì hết, chỉ cần nhìn thấy người ấy đã sung sướng lắm rồi. Phần 3. Tai nạn ngoài ý muốn. Không biết các bạn đã có cảm giác như thế này bao giờ chưa? Khi một nhân vật khá quan trọng trong cuộc đời bạn xuất hiện, vào cái khoảnh khắc tiếp xúc lần đầu tiên, bạn có một cảm giác thật khác lạ. Cứ như thể bạn bị một chiếc búa gõ mạnh vào gáy vậy. Khung cảnh của buổi gặp gỡ đầu tiên ấy cứ dần dần in đậm trong tâm trí bạn từ lúc nào chẳng biết. Tháng 10 năm 1998, vào đầu học kỳ một năm lớp 10, Hứa Lực Dương chính thức chuyển tới lớp tôi. Ngày đầu tiên đến lớp, cậu ấy kê một chiếc bàn ở ngay đằng sau tôi. Tôi tò mò quay lại phía sau nhìn cậu ấy. Đầu tiên tôi nhìn thấy bàn tay của cậu ấy ở mép bàn. Bàn tay của Hứa Lực Dương rất trắng, trông giống như con gái vậy. Rồi tôi từ từ ngẩng lên nhìn mặt cậu ấy. Chính cái khoảnh khắc đó, cậu ấy như chiếc búa sắt gõ mạnh vào cái đầu mới vừa hiểu ra ý nghĩa của hai từ tương tư của tôi. Cho dù bao nhiêu năm qua đi, tôi sẽ mãi mãi nhớ cảm giác của khoảnh khắc đầu tiên đó. Cảm giác vô cùng đặc biệt. Cậu ấy không phải là quá đẹp trai hoặc quá hấp dẫn. Cậu ấy chỉ có khuôn mặt thanh tú, ưa nhìn hơn các cậu con trai bình thường khác. Nhưng khuôn mặt đó dường như đã khởi động một vùng nào đó trong đầu tôi. Công tắc như được bật lên, và tôi bắt đầu đi thu thập từng tí một thông tin về cậu ấy. Và cũng chính vào cái khoảnh khắc đó, tôi đột nhiên rất muốn biết tất cả mọi thứ liên quan đến cậu ấy. Cậu ấy tên là gì? Cậu ấy từ đâu tới? Tôi không thừa nhận mình đã bị cậu ấy hút hồn ngay từ khoảnh khắc đầu tiên. Điều đó là không thể. Cho dù lúc đó đã chớm có tình cảm với cậu ấy, thì cũng không thể bị cậu ấy hút hồn ngay được. Đối với con gái, e dè quả thật là một đức tính tốt, kể cả trong việc viết sách cũng vậy. Anh chàng bảnh trai này, sau khi ngồi sau lưng tôi được một ngày, thì tôi và cậu ấy bắt đầu có chuyện. Chiếc bàn học của cậu ấy vừa chuyển xuống sau lưng tôi liền thẳng lưng dựa vào nó, trong lòng tự nhủ rằng:
nếu mà từ giờ trở đi, bạn cùng đừng có chỗ dựa lưng rồi,
nhưng chưa dựa được vào bàn thì tôi đã nghe thấy một tiếng kêu thất thanh. Cẩn thận! Tôi giật mình, lạnh toát sống lưng, từ từ quay người lại. Bỗng nhiên thấy một tiếng xoạt, áo sơ mi trắng đã bị rách toạc một miếng dài đằng sau lưng. Hóa ra chiếc bàn của Hứa Lực Dương là bàn cũ, không biết ai đã đóng vào phía trước nó một cái đinh. May mà tôi quay người kịp thời, nếu không thì cái cảm giác bị chiếc đinh đã đâm vào người chắc chắn là sẽ sâu đậm hơn cảm giác bị khuôn mặt của Hứa Lực Dương đập vào mắt. Tôi dùng tay che miếng rách ở sau lưng, mặt đỏ lận, lệnh cho cô bạn ngồi cùng bàn Châu Hảo giúp tôi nghĩ cách. Nó quay đầu định cầu cứu các bạn khác, nhưng bị tôi ngăn lại. Xấu hổ chết đi được, chẳng nhẽ để cả lớp đến xem tấm lưng ngọc ngà và chiếc áo cô tông trắng của tôi bị hở ra sao? Nghĩ đến cảm giác đó, tôi thấy sợ phát khóc. Đúng lúc đó, một chiếc áo khoác đồng phục được dúi vào trong tay tôi từ phía sau. Tôi khoác ngay vào, rồi sau đó mới quay người lại cảm ơn. Người đưa cho tôi chiếc áo khoác đó không ai khác, chính là Hứa Lực Dương. Chuyện kiếm hiệp vẫn thường có những đoạn người con gái chỉ vì bị người khác nhìn thấy khuôn mặt của mình sau tấm van che mặt, hoặc nhìn thấy bàn chân của mình sau lớp vải bó chân mà đã lấy người đó, trọn đời trọn kiếp ở bên nhau. Trong truyện cổ tích cũng có chuyện Tiểu Bạch Xà vì được người cứu mạng mà phải trao thân cho người cứu mạng 500 năm. Trong câu chuyện này, cô gái đã được chàng trai giải vây, tuy có bị chàng nhìn thấy tấm lưng trắng, nhưng trong lòng rất lấy làm sung sướng.
Đã biết ghen, đã biết buồn. ước mong nhưng dấu yêu sẽ mãi luôn giữ trong lòng, tình luôn giữ trong lòng.
Phần 4, tuổi 16. Năm đó tôi 16 tuổi. Ngay từ khi đi học, tôi luôn là người đứng đầu lớp và bề ngoài trông cũng dễ thương. Những đứa con gái như tôi ở trường nào cũng có một hai người, nhưng cuộc đời về sau thì chẳng ai giống ai. Những người con gái có tiếng tăm thì thường khi lớn lên cuộc sống cũng không tệ tí nào. Cuộc sống của tôi bây giờ chưa được sung túc lắm là bởi vì tôi vẫn còn trẻ. Tôi tin rằng chỉ vài năm nữa thôi, cuộc đời tôi sẽ không đến nỗi nào. Hứa Lực Dương học không giỏi bằng tôi, điều này mãi về sau tôi mới biết. Ở trường cấp 3, những học sinh kém thường ngồi ở cuối lớp. Ai cũng cao to, trông già và chững chạc hơn những đứa bạn đồng lứa. Trước khi Hứa Lực Dương vào lớp, tôi ngồi ở cuối lớp vì tôi khá cao. Nó là cao, nhưng đó chẳng qua là vì tôi phát triển sớm hơn những người bạn cùng lớp mà thôi. Bạn ngồi cùng bàn với tôi tên là Châu Hảo. Châu Hảo có thân hình không những mập mà lại còn xấu, học cực kém. Điểm của ba môn văn, toán, ngoại ngữ cộng vào cũng chưa được 100 điểm. Đã thế, trong các giờ kiểm tra, chép bài của tôi còn chép không đúng. Kết quả học tập kém đến nỗi không gì cứu vãn được. Bò tày là câu dành cho những người như Châu Hảo. Tôi rất ít khi nói chuyện với nó. Cho dù có nói, cũng chỉ được một hai câu gì đó là đã quát và hét lên. Tôi vốn là một đứa có tính khí không được tốt cho lắm, cho đến tận bây giờ vẫn như vậy. Nhưng tất nhiên, tôi bây giờ cũng hiền dịu hơn trước nhiều lắm rồi. Cũng chẳng có cách nào khác. Trong cái thế giới mà tôi đang sống này, ai cũng cho rằng là một người con gái thì cần phải dịu dàng. Vì thế, muốn kiếm được miếng ăn, cũng phải giả bộ tạo ra vẻ ngoài dịu dàng đó. Thời gian đó, bọn con trai ngồi ở phía sau thường xuyên trêu chọc tôi và Châu Hảo. Mà thật ra là trêu Châu Hảo nhiều hơn. Lý do tôi nghĩ bọn nó trêu Châu Hảo nhiều hơn trêu tôi là vì chúng nó không dám trêu tôi. Còn không dám trêu tôi là vì tôi chưa bao giờ thèm để ý đến bọn chúng. Chắc các bạn có hình dung ra những khi ở trong lớp, tôi là một đứa con gái khá kiêu, không dễ dàng bắt chuyện. Những thằng con trai ngồi cuối lớp đa số đều là học sinh đã bị đứt hồi cấp 1, hơn tuổi tôi. Còn học hành như Châu Hảo thì chẳng biết đứt tất cả là mấy năm. Ngực của nó rõ ràng là to hơn hẳn so với những đứa con gái chưa phát triển hết như tôi. Đến tận bây giờ, tôi vẫn nhớ cảnh mùa hè, nó mặc áo sơ mi trắng. Tôi có thể nhìn rõ đường đăng ten áo ngực ở bên trong. Còn những đứa con gái bình thường như tôi, lúc đó mới chỉ mặc những chiếc áo lót kiểu giống như áo may ô mà thôi. Mỗi lần nhìn nó mặc áo sơ mi trắng, lộ ra đường đăng ten áo ngực, tôi lại cảm thấy ghê tởm. Cứ như thể nhìn thấy một đứa con gái nào đó không mặc áo ngực vậy. Nhất là những lúc nó đuổi nhau với mấy thằng con trai ở phía sau, bộ ngực phát triển sớm của nó cứ nảy tưng tưng, trông phát khiếp. Một lần Châu Hảo đột nhiên hỏi tôi, cậu thấy tớ có xinh không? Tôi không thể thẳng thắn mà trả lời một cách phũ phàng, nên chỉ có thể nói là tớ thấy cậu sống rất tình cảm. Không biết có phải vì nó không hiểu câu nói của tôi, hay nó đang cố chứng minh cho tôi hiểu điều gì, mà nó trả lời, thật ra con trai vẫn thích những người con gái sống có tình cảm. Cái đẹp nội tâm rất quan trọng, tốt gỗ hơn tốt nước sơn mà. Cái đẹp nội tâm rất quan trọng á? Ừ, thì đúng là rất quan trọng. Con trai không phải là để ý tới cái đẹp nội tâm, mà chỉ quan tâm tới cái đẹp nội tâm của những người con gái đẹp. Nội tâm của con gái càng đẹp bao nhiêu, thì như cây thêm hoa, càng thêm đẹp bấy nhiêu. Còn nội tâm của con gái xấu, thì dù có đẹp đến bao nhiêu đi chăng, thì cũng vẫn thế mà thôi. Châu Hảo đúng là đã hết thuốc chữa. Nói chuyện với nó, tôi thấy như bị tra tấn vậy. Nói chung, trước khi Hứa Lực Dương vào lớp, tôi hầu như chẳng bao giờ nói chuyện với những đứa ngồi phía sau, cũng rất ít khi nói chuyện với Châu Hảo. Cho dù mỗi lần nói chuyện với tôi nó đều cẩn thận, như thể sợ tôi sẽ nổi cáu vậy. Ngày nào cháu Hạ cũng mang đến lớp rất nhiều quà vặt như ô mai, kẹo, bổng ngô, vân vân. Nhưng tôi hầu như từ chối những lời mời của nó. Chỉ sợ chơi với nó nhiều, tôi sẽ béo y hệt như nó thì xong đời. Từ khi 10 tuổi, đọc Hồng Lâu Mộng đến bây giờ, tôi vẫn nhớ một câu so sánh rằng: thiếu nữ như ngọc trai, phụ nữ như mắt cá. Tôi luôn có cảm giác rằng mình là ngọc trai, còn Châu Hảo chính là mắt cá. Trước khi Hứa Lực Dương vào lớp, cuộc sống của tôi chỉ là đến lớp rồi về nhà, xem Châu Hảo xấu xí đùa cợt, đồng đường với mấy thằng vắt mũi chưa sạch và đấu tranh với mẹ tôi.